chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, trong 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2025, quý vị nghe các tin chính sau. Chủ tịch nước thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang quân khu 9.
Hội nghị ban chấp hành Liên minh Nghiệp viện Pháp ngữ ABF sắp diễn ra tại thành phố Cần Thơ.
Ước tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm nay tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ trên 14 tỷ đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa.
Bắc Bộ liên tiếp xảy ra cháy rừng trong nửa đầu tháng 1 này.
Lịch trình lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước tiên chúng tôi cập nhật hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước diễn ra trong ngày. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới và hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, sáng nay tại Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương về dân hương dân qua tưởng nhớ Tổng Bí thư Trường Chinh tại Tượng Đài và nhà lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh.
Tại huyện Xuyên Trường, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tặng quà Tết gia đình ông Đinh Quốc Phòng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đã lập thành tích xuất sắc khi 7 lần bắn cháy xe tăng tiêu diệt trên 100 lính Mỹ ngụy. Tiếp đó, tại di tích lịch sử văn hóa đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc và đền Thiên Trường thuộc khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, Tổng Bí thư đã tới dâng hương tưởng nhớ các vị vua Trần. Cùng sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp đến thị sát, kiểm tra tiến độ thi công công trình bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và tặng quà cho kỹ sư công nhân cùng đại diện lãnh đạo bệnh viện.
Và trong sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế Ninh Cơ. Khu kinh tế này có quy mô diện tích là 13.950 ha, nằm tại cực nam của tỉnh Nam Định. Dịp này, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao tặng tỉnh Nam Định gói tài trợ chương trình an sinh xã hội trị giá 10 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn. Tiếp tục công tác tại các tỉnh phía Nam, vào sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm chúc Tết lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương quân khu 9 đã tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện diễn tập ở các cấp với nhiều điểm sát thực tế, qua đó tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, lực lượng vũ trang quân khu đã thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, chủ động về giúp dân, tích cực cùng với địa phương xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội và giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu quân khu 9 nâng cao hơn nữa công tác nắm tình hình, sớm phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, tổ chức cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên đề cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. Chủ tịch nước cũng lưu ý quân khu tập trung điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế và tình hình đồng bằng sông nước, biển đảo.
Cũng sáng nay tại tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hương dâng hoa tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ và khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở khóm 2, thị trấn Dũng Liêm, huyện Dũng Liêm. Đêm hôm qua, theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Warsaw, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1, theo lời mời của Thủ tướng Ba Lan.
Dự kiến trong chuyến công tác này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Ba Lan gồm Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Warsaw, thăm Viện Nghiên cứu Quốc gia và An ninh mạng NASK, tiếp lãnh đạo nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ba Lan và tiếp các tập đoàn kinh tế hàng đầu Ba Lan. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan dự chương trình Xuân quê hương 2025 và chúc Tết bà con Việt kiều tại Ba Lan, thăm trung tâm thương mại SG nơi có đông bà con người Việt buôn bán kinh doanh.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ban tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ ABF và các sự kiện liên quan đã họp về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị.
Các thành viên ban tổ chức đã nghe báo cáo tóm tắt tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị ban chấp hành ABF và diễn đàn nghị viện hợp tác pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 21 cho đến ngày 24 tháng 1 2025. Các đại biểu cũng trao đổi nhằm thống nhất các phương án chuẩn bị tổ chức sự kiện. Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đến thời điểm này đã được triển khai tích cực, khẩn trương, đảm bảo tiến độ triển khai. Nhấn mạnh, Hội nghị Ban chấp hành ABF và Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu là sự kiện đối ngoại hết sức quan trọng của Quốc hội trong đầu năm 2025. Việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành ABF tiếp tục khẳng định Việt Nam là thành viên có vai trò chủ chốt của ABF tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chủ động và có trách nhiệm trong ABF, đồng thời cụ thể hóa việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng, chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, góp phần triển khai các cam kết của Hội nghị Thượng đỉnh ABF lần thứ 19 tại Paris vào tháng 10 năm 2024, góp phần triển khai các nghị quyết chiến lược mới đã được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh.
Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đi kiểm tra tình hình sản xuất nông sản phục vụ Tết Nguyên Đán trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.
Theo đó, lãnh đạo thành ủy và lãnh đạo huyện Cờ Đỏ đến khảo sát mô hình trồng bưởi năm roi 120 công của hộ dân ở xã Thới Hưng, mô hình trồng dưa hấu chương Tết ở xã Trung Thạnh và mô hình kiển bonsai của hộ dân tại xã Trung An. Tại các nơi đến, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao sự cần cù, tính sáng tạo của người nông dân, sự chủ động của ngành nông nghiệp huyện Cờ Đỏ trong chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ Tết 2025, đồng thời lưu ý ngành nông nghiệp thành phố và các huyện quan tâm hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho hoa kiểng, các loại cây ăn trái, quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật để sản xuất giống hoa kiểng mới, nghiên cứu các mô hình du lịch kết nối để đáp ứng yêu cầu thị hiếu du khách trong dịp Tết Nguyên Đán hàng năm.
Sáng nay, Hội Người Mù thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt và trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.
100 phần quà đã được trao cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở hai quận Bình Thủy và Cái Răng. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 700.000 đồng. Đây là số tiền được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp. Năm 2024, các cấp hội Người Mù phối hợp vận động 9.858 phần quà trị giá gần 3,9 tỷ đồng tặng cho người mù nghèo khó khăn, hỗ trợ gạo hàng tháng cho 56 hội viên đặc biệt khó khăn. Cuối năm, hội người mù thành phố giảm còn 21 hộ nghèo chiếm 1%, 76 hộ cận nghèo chiếm 4%.
Chiều nay, ban tổ chức giải đua xe mô tô cúp quốc gia lần thứ nhất năm 2025 chặng 1 tại thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải.
Giải năm nay diễn ra vào ngày 1 tháng 2 nhằm mùng 4 Tết Ất Tỵ trên sân vận động Cần Thơ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Dự kiến sẽ có 80 vận động viên thuộc các câu lạc bộ mô tô trên toàn quốc thi đấu 4 hệ. Hệ chuyên nghiệp dòng 2 thì JAS 125 phân khối và dòng 4 thì. Hệ phong trào dòng xe 2 thì Suzuki Sport 120 phân khối, dòng xe dung tích xi lanh 110 phân khối. Theo điều lệ, đây là cuộc đua tính điểm để xếp hạng chung cuộc sau 4 chặng đua và sân vận động Cần Thơ là địa điểm thi đấu vòng đua cuối cùng. Về giải thưởng, hệ chuyên nghiệp tay đua vô địch được nhận cúp cờ tiền thưởng 20 triệu đồng, còn hệ phong trào tay đua vô địch nhận tiền thưởng 10 triệu đồng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đã trở thành truyền thống, cứ mỗi độ xuân về, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các địa phương tổ chức các hoạt động Tết quân dân để cùng với bà con vui xuân đón Tết. Năm nay, điểm dừng chân là phường Long Tuyền, quận Bình Thủy với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực mừng xuân 2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và tiến tới chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2. Tết quân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ là mô hình dân vận khéo được duy trì tổ chức hàng năm suốt 19 năm qua. quả ngọt của mô hình là các công trình phần việc, nguồn lực hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là đối với những địa phương khó khăn về tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, qua đó thắt chặt tình cảm quân dân ngày càng thấm thiết. Phóng viên Mỹ Tiên tổng hợp các hoạt động Tết quân dân năm nay.
Thưa quý vị, những ngày qua, không khí Tết dường như đến sớm hơn với bà con phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Những hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo thiết thực, diện mạo địa phương khởi sắc từng ngày. Có được kết quả này là một phần nhờ vào sự đoàn kết đồng lòng của lực lượng vũ trang thành phố, chúng ta thực hiện các hoạt động Tết quân dân trên địa bàn. Và để minh chứng cho niềm vui, niềm phấn khởi trong những ngày nô nức đón xuân, Mỹ Tiên có dịp tham gia lễ bàn giao nhà của gia đình anh Lê Hữu Ngoan, ngụ ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền. Đứng trước căn nhà đại đoàn kết còn thơm mùi sơn mới, nền lót gạch men, mái tôn kiên cố, anh Ngoan và các thành viên trong gia đình không giấu được niềm vui. Dạ anh Ngoan ơi, anh có thể chia sẻ đôi nét về hoàn cảnh gia đình của mình ạ?
Trước đây thì gia đình hơi khó khăn là lý do là anh em đông lắm, 6 người anh em được. Rồi sau này đi làm hồ, không có điều kiện để xây nhà.
Dạ, có được căn nhà mới này thì chắc là mình cũng đón Tết sung túc, đầm ấm hơn ha anh?
Này được chính quyền địa phương thì cũng thấy hoàn cảnh khó khăn. Cho cái nhà đại đoàn kết thì tôi cũng rất là vui mừng.
Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ. Dạ, không riêng gì niềm vui của gia đình anh Ngoan mà rất nhiều bà con tại khu vực Bình Dương A cũng vô cùng phấn khởi khi tuyến đường rạch ngã ngánh được hoàn thành. Trước đây thì tuyến đường nhỏ hẹp, mùa mưa ngập nước đi lại khó khăn, nhờ lực lượng chiến sĩ tình nguyện viên hỗ trợ nâng cấp mở rộng tuyến đường ra 4 mét, giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn. Chú Trịnh Thông Bình, ngụ ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền không giấu được niềm vui.
Lúc trước thì con đường nó đường đất, rồi vận động thì cũng được làm được cái lộ 2 mét mà nó cũng thấp rồi xuống cấp rồi cũng là nước ngập này kia. Bây giờ là hôm nay là được lên tới 4 mét rồi, ra nó rộng rãi rồi nâng cao rồi làm cột cờ rồi đây chuẩn bị tới đèn chiếu sáng này nữa thì nó sẽ còn phấn khởi nữa.
Về ăn Tết với bà con phường Long Tuyền, quận Bình Thủy năm nay, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp cùng địa phương thực hiện nhiều công trình, đó là xây dựng tuyến đường giao thông rạch ngã ngánh, rạch ngã bác với tổng chiều dài 1,5 km, ngang 4 m, khai thông dòng chảy rạch cái tác, rạch nông dân, rạch ông kinh, rạch ngã cái, rạch chuối và rạch ba cao, tổng chiều dài 6,5 km. Làm mới và sửa chữa 790 cột cờ trên tuyến đường, phát quang bụi rậm, trồng qua gian đường. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng một căn nhà đại đoàn kết và ban tổ chức Tết quân dân thành phố tặng 5 căn nhà tình nghĩa, 20 căn nhà đại đoàn kết, 2 căn nhà tình đồng đội. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hộ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ước tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết quân dân tại địa bàn phường Long Tuyền trên 14 tỷ đồng, được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Tuyền, quận Bình Thủy chia sẻ.
Thì đến thời điểm này thì là các công trình phần việc cũng đã cơ bản hoàn thành, cũng đã đưa vào sử dụng thì bước đầu cũng đã tạo được cái sự đồng thuận cũng như là cái sự phấn khởi trong bà con nhân dân, tạo cái sự chuyển biến về cái bộ mặt đô thị cũng như là cái điều kiện về giao thông giúp cho địa phương là phát triển cái kinh tế cũng như là các cái tiêu chí để xây dựng cái phường đô thị văn minh trong cái thời gian tới.
Dù công việc có vất vả, nhưng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia với phương châm đến dân mừng, ở dân thương, đi dân nhớ, được địa phương tín nhiệm. Thông qua các hoạt động đã góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ. Chiến sĩ Đoàn Hải Sơn, Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ bày tỏ.
Các anh em trong đơn vị là tiến hành nạo vét mương, nhận dẹp nghĩa trang, dựng cờ. Hôm thì nắng rất là gay gắt, còn hôm thì mưa. Công việc tôi có hơi vất vả, cực khổ, nhưng mà anh em cũng tôi cũng thấy vui vì có phần được một phần nào đó cho người dân, cũng khiến cuộc sống của họ trở nên phấn khởi và tốt hơn.
Tết quân dân không chỉ mang ý nghĩa thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội, mà còn là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và bà con địa phương cùng tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi những ngày giáp Tết. Như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, hội thi làm bánh truyền thống, cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả, thi trái cây ngon, hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn nhằm phục vụ người dân tham quan mua sắm. Qua 19 năm triển khai thực hiện, Tết quân dân hàng năm đã trở thành mô hình dân vận khéo tiêu biểu của lực lượng vũ trang Cần Thơ, mô hình thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận chung tay hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương. Hiệu quả thiết thực nhất của mô hình là phát huy được truyền thống đoàn kết gắn bó quân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với nhân dân. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Trưởng ban Tổ chức Tết Quân dân 2025 chia sẻ.
Tết Quân dân trong thời gian tới đảm bảo làm sao thay đổi về mặt nội dung, hình thức để Tết Quân dân mãi mãi là một cái mô hình hấp dẫn, là một cái mô hình dân vận khéo của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ nói riêng và lực lượng vũ trang quân khu nói chung.
Dân mô hình Tết Quân dân là nét đẹp truyền thống quân dân cá nước, biểu hiện của đạo lý uống nước nhớ nguồn rất đáng trân trọng. Những công trình phần việc của Tết Quân dân không chỉ có ý nghĩa thời điểm mà còn giúp các địa phương chủ động hơn, vững vàng hơn trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với hiệu quả thiết thực và ý nghĩa mang lại, mô hình Tết Quân dân đã và đang cũng như là sẽ tiếp nối những mùa quả ngọt trên khắp quê hương. Quý vị và các bạn thân mến, giữa trùng khơi sóng gió có những người thầy đã không quản khó khăn vất vả, cần mẫn gieo chữ cho học sinh. Họ đã thầm lặng cống hiến vì tình yêu với biển đảo quê hương, vì thế hệ tương lai của đất nước. Trong chuyến công tác tại huyện đảo Trường Sa, phóng viên Kiều Tiên ghi lại hình ảnh đẹp về những lớp học đặc biệt của các công dân nhí ở nơi cách đất liền đến hàng trăm hải lý.
Chúng tôi đến lớp học của trường tiểu học thị trấn Trường Sa đúng vào tiết kiểm tra cuối học kỳ 1. Lớp học thật đặc biệt vì chỉ có 5 học sinh với 3 trình độ khác nhau, lớp 1, lớp 3 và lớp 4. Trên bảng, những kiến thức từng lớp được ngăn cách bởi vạch phấn do thầy giáo Lê Xuân Hạnh, một trong hai giáo viên của trường đảm nhiệm giảng dạy.
Các em học sinh ở đảo thì so với những cái em học sinh ở trong đất liền thì nó có một phần thiệt thòi. Nhưng ở đây thì ở đảo đây thì nói chung là đã dành nhiều cái tình cảm gần gũi với các em, cũng chia sẻ với các em những cái khó khăn chung và cũng động viên các em trong cố gắng. Chúng ta sẽ sống ở trên đảo, chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ vừa học tập, vừa thực hiện tốt cái nội quy của đảo.
Trường tiểu học thị trấn Trường Sa có hai thầy giáo, vừa giảng dạy vừa chăm sóc 9 trẻ em, gồm trẻ mầm non và tiểu học. Buổi sinh hoạt đầu giờ của thầy và trò luôn là những bài hát về biển đảo quê hương. Ngoài giờ học là các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các em được đi tham quan dọc nơi bờ sống, được thầy kể cho nghe những câu chuyện, dạy các em đọc thơ, múa, hát về chủ đề biển đảo. Thầy giáo Cao Văn Truyền chia sẻ.
Trước khi ra đây công tác thì tôi ở trong bờ là giáo viên tiểu học. Nhưng mà khi đặc thù ở trên đảo Trường Sa thì lại được phân công là dạy các cháu mầm non, có các cháu mầm non. Thì đầu tiên cũng ít nhiều cũng gặp nhiều bỡ ngỡ, những khó khăn nhất định. Vừa dạy tôi vừa cũng liên lạc với trong bờ, gặp những đồng nghiệp mầm non để nhờ họ giúp đỡ thêm.
Với sự quan tâm của đảng, nhà nước, hiện nay huyện đảo Trường Sa đã có 4 trường tiểu học các đảo, Trường Sa, Sông Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây A. Các trường đều được đầu tư khang trang với đầy đủ phòng chức năng như lớp học, thư viện, phòng nghỉ, giáo viên. Tại mỗi trường thường xuyên có từ 1 đến 2 thầy giáo đảm nhiệm công tác truyền thụ kiến thức. Thầy Ưng Giang Tuấn, giáo viên trường tiểu học Đá Tây, huyện đảo Trường Sa và em Lê Khôi Vĩ, học sinh lớp 4 của trường, phấn khởi nói.
Ở đây là cuộc sống cũng tốt, đầu tiên ra còn rung nhiều thứ, khó khăn, nhưng sẽ được sự quan tâm của đảo, huyện Trường Sa cung cấp đầy đủ trang bị vật chất, công tác lâu dài này.
Con thấy là vui vì được vui chơi cùng các bạn, được thầy cô tận tình giảng dạy.
Xa đất liền, xa gia đình và người thân, điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Song các giáo viên ở Trường Sa đã luôn hết mình với việc dạy dỗ, chăm sóc, dìu dắt các em học sinh. Với các thầy, được dạy học ở Trường Sa là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, mang kiến thức đóng góp vào sự nghiệp trồng người, nơi đầu sóng, để bồi đắp cho các em khôn lớn và có tình yêu thiết tha với Tổ quốc. Nhiều thế hệ học sinh ở quần đảo Trường Sa cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của gia đình, thầy giáo và cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa.
Mùa xuân, mùa xuân.
Trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.
So với cách đây 7 ngày, trong kỳ điều hành ngày hôm nay, giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 140 đồng một lít lên mức 20.570 đồng một lít. Giá xăng RON 95 cũng được tăng thêm 210 đồng một lít, giá bán 21.220 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel điều chỉnh tăng 540 đồng một lít, giá bán lên mức 19.780 đồng một lít. Giống như các kỳ điều hành trước, ở kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính không trích cũng không chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.
Chỉ trong nửa đầu tháng 1 năm nay, đã có gần chục vụ cháy rừng xảy ra ở Bắc Bộ gây thiệt hại nhiều diện tích rừng. Đáng chú ý là lớp thực bì rất dày cộng với thời tiết suốt 2 tháng nay gần như không mưa, hanh khô, gió mạnh khiến các đám cháy khó dập tắt. Theo Cục Kiểm Lâm thì hiện nay nhiều diện tích rừng ở Bắc Bộ vẫn đang nằm trong vùng cảnh báo cháy cấp 4, cấp nguy hiểm.
Tối ngày 14 tháng 1, một đám cháy rừng đã xảy ra ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Do thời tiết hanh khô, gió thổi mạnh khiến đám cháy lan ra rất nhanh, lửa bùng lên dữ dội. Trước đó, đám cháy rừng xảy ra vào chiều tối ngày 11 tháng 1 tại Bản Thủ, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng chức năng địa phương đã phải huy động khoảng 600 người tham gia chữa cháy và phải mất 13 tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt. Tối ngày 9 tháng 1, hai vụ cháy rừng liên tiếp đã xảy ra ở Quảng Ninh và Bắc Ninh gây thiệt hại khoảng 2 hectare rừng. Trước đó, chiều 7 tháng 1, rừng thông thuộc khu vực phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cũng bị cháy dữ dội, ảnh hưởng hơn 2 hectare rừng. Hàng trăm người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã phải huy động để dập tắt đám cháy. Ngày 2 tháng 1, đã xảy ra hai vụ cháy rừng tại thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Các đám cháy phải mất nhiều thời gian mới được dập tắt do lớp thực bì dày khiến ngọn lửa lan nhanh.
Sự kiện nhậm chức của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đang thu hút sự chú ý của toàn thể dư luận trên thế giới. Lễ nhậm chức sẽ diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội vào trưa ngày 20 tháng 1 giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 21 tháng 1 giờ Việt Nam.
Phó Tổng thống đắc cử Vance sẽ là người đầu tiên tuyên thệ nhậm chức và sau đó là ông Donald Trump. Chánh án toán tối cao John Roberts dự kiến sẽ làm lễ tuyên thệ cho Tổng thống theo truyền thống. Ông Trump sẽ giơ tay phải và đặt tay trái lên một cuốn kinh thánh. Thông thường, cuốn kinh thánh sẽ do vợ của Tổng thống cầm. Tiếp theo, ông Trump sẽ có bài phát biểu đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ hai. Độ dài của bài phát biểu tùy thuộc vào từng Tổng thống. Trước đó thì bài phát biểu nhậm chức năm 2017 của ông Trump dài khoảng 17 phút, còn ông Biden phát biểu hơn 20 phút khi nhậm chức vào năm 2021. Lễ diễu hành nhậm chức do ông Trump dẫn đầu sẽ diễn ra vào khoảng 15 giờ chiều giờ địa phương. Đoàn diễu hành sẽ di chuyển từ Quốc hội tới Nhà Trắng. Đây sẽ là sự kiện được hàng triệu người Mỹ trên khắp cả nước ăn mừng và mong đợi. Sự kiện kết thúc ngày nhậm chức sẽ là các buổi khiêu vũ.
Hãng tin NBC News dẫn nguồn tin thân cận cho biết, 3 tỷ phú Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Dự kiến 3 tỷ phú này sẽ xuất hiện một cách nổi bật tại lễ nhậm chức khi ngồi cùng nhau trên sân khấu với những vị khách đáng chú ý, bao gồm những người được đề cử vào nội các của ông Trump và các quan chức đắc cử khác.
Tỷ phú Elon Musk nói trên mạng xã hội X rằng ông vinh dự khi có được vị trí nổi bật như vậy tại lễ nhậm chức của ông Trump. Cả ba ông trùm công nghệ đều đã cố gắng giành được sự ủng hộ của ông Trump trong năm vừa qua, dẫn đầu là việc ông Musk quyên góp hơn 1/4 tiền quỹ vận động tranh cử của ông Trump. Tỷ phú Elon Musk cũng được đề cử làm đồng lãnh đạo Bộ Hiệu suất Chính phủ và thường xuyên ở bên cạnh ông Trump kể từ khi ông đắc cử tổng thống. Trong khi đó, tỷ phú Zuckerberg, CEO của Meta, vừa sắp xếp lại đội ngũ vận động hành lang và chính sách kiểm duyệt nội dung để phù hợp với chính quyền ông Trump sắp tới. Meta cũng đã quyên $1 triệu cho quỹ nhậm chức ông Trump. Tỷ phú Bezos, người sáng lập và chủ tịch điều hành của tập đoàn Amazon, đã quyết định vào năm ngoái rằng tờ Washington Post thuộc sở hữu của ông sẽ không ủng hộ ứng viên trong cuộc tranh cử tổng thống, bác bỏ ý kiến của các thành viên ban biên tập muốn ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris. Amazon cũng đóng góp $1 triệu vào quỹ nhậm chức của ông Trump.
Ủy ban Quốc hội về lễ nhậm chức đã cung cấp một số lượng vé hạn chế cho công chúng thông qua các thành viên Quốc hội trước khi sự kiện diễn ra. Tấm vé miễn phí này cho phép người sở hữu theo dõi buổi lễ tại khuôn viên tòa nhà Quốc hội Mỹ khi Tổng thống và Phó Tổng thống tuyên thệ. Lễ nhậm chức của ông Trump cũng được toàn bộ các kênh truyền hình lớn tường thuật trực tiếp.
Sau buổi lễ, tân tổng thống và đệ nhất phu nhân sẽ đến Nhà Trắng sau khi người tiền nhiệm Joe Biden rời đi. Phu nhân Melania chia sẻ với hãng tin Fox News rằng bà đã thiết kế xong không gian riêng tư trong nhà cho nhiệm kỳ thứ hai của chồng mình. Theo bà, lần thứ hai trở thành chủ nhân Nhà Trắng này là một sự chuyển giao rất khác.
Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa trải qua một đêm tại trung tâm giam giữ Seoul sau hơn 10 giờ bị thẩm vấn ở văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao. Tuy nhiên, lệnh tạm giữ thẩm vấn trong 48 giờ đối với ông đã bị đình chỉ vào sáng nay.
Văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc, CEO cho biết cuộc thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk-yeol kết thúc vào lúc 21 giờ 40 phút tối qua và đã đạt được một số tiến triển, bất chấp một số thông tin ban đầu cho rằng Tổng thống đã sử dụng quyền im lặng. Đối với một danh sách câu hỏi dài tới 200 trang liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật ngày 3 tháng 12. Theo kế hoạch sáng nay, cuộc thẩm vấn tiếp theo sẽ diễn ra nhưng đã được lùi lại vào 14 giờ chiều nay sau khi phía Tổng thống yêu cầu hoãn lại với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, một diễn biến mới đáng chú ý có thể làm đảo lộn kế hoạch này. CEO vừa xác nhận lệnh tạm giữ để thẩm vấn Tổng thống đã bị đình chỉ khi Tòa án Trung tâm Seoul quyết định xem xét lệnh bắt giữ ông trước đó của Tòa án quận Tây Seoul liệu có hợp pháp hay không. Việc xem xét dự kiến diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay.
Cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Hiến pháp, nơi đang xem xét khả năng phế truất hoặc khôi phục quyền lực cho Tổng thống bị luận tội, sẽ tiến hành phiên điều trần chính thức thứ hai. Trước đó, phiên điều trần đầu tiên vào ngày 14 tháng 1 đã kết thúc chỉ sau 4 phút, sau khi Tổng thống vắng mặt. Tuy nhiên, phiên điều trần thứ hai theo quy định sẽ vẫn diễn ra dù có hay không sự có mặt của Tổng thống. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.